Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Ba, ngày 12 tháng 8 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Linh Đan sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Hoa Kỳ và Australia ký thỏa thuận mở rộng việc đóng quân tại Australia. Các giới chức Israel cho biết không có tiến bộ trong những cuộc thảo luận với Hamas. Tổ chức theo dõi nhân quyền yêu cầu điều tra Tổng thống Ai Cập Sisi về cái chết của những người biểu tình.
Bên cạnh những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc chính quyền Iraq và lực lượng dân quân người Kurd đang giúp cho hàng ngàn người bị mắc kẹt ở núi Sinjar sau khi chạy trốn khỏi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hối thúc ông Haider al-Abadi, người được đề cử làm Thủ tướng Iraq, hãy thành lập một chính phủ càng sớm càng tốt. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Để tham gia chương trình này, mời quý vị gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Chương ở số máy 202-619-3774. Sau phần hỏi đáp, y học sẽ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin Việt Nam chi tiết cùng với Hoài Hương.
Hoa Kỳ kêu gọi các bên tranh chấp chủ quyền Biển Đông nên duy trì hòa bình. Các nhà ngoại giao cấp cao đến từ các nước ASEAN, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã kết thúc đàm phán tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar hôm Chủ nhật bằng một thông cáo chung kêu gọi tất cả các bên hãy tránh những vụ xung đột trên Biển Đông. Hãng tin AP được báo chí Mỹ trích đăng hôm nay tường trình rằng các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong vùng biển được tin là dầu tài nguyên dầu khí ở Biển Đông tiếp tục là một điểm nóng trong khu vực, trong khi những cố gắng của Hoa Kỳ và Philippines nhằm thuyết phục các bên hãy tạm ngưng mọi hành động khiêu khích, chẳng hạn như khoan dầu không được hậu thuẫn rộng rãi. Hội nghị ASEAN diễn ra ở thủ đô của Miến Điện, còn được gọi là Myanmar, đánh dấu thêm một bước ngoặt trong tiến trình mở cửa chính trị của nước này. Tuy nhiên, như trong các hội nghị ASEAN trước đây, vấn đề chủ yếu của tổ chức khu vực này là các vụ tranh chấp đất đai và biển đảo tại Biển Đông vẫn chưa được giải quyết. Bản tin dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar nói, đây không phải là một bên tìm cách ảnh hưởng tới những bên khác hay tất cả các nước chống lại một nước, mà là toàn khối ASEAN. Và theo truyền thống, ASEAN mong muốn giải quyết những cuộc tranh chấp như thế này theo một đường lối hết sức hòa bình. Ngoại trưởng của Myanmar nhấn mạnh rằng đây không phải là toàn khối ASEAN chống lại Trung Quốc. ASEAN tập trung mưu tìm một giải pháp ngoại giao sau nhiều tháng xảy ra những vụ va chạm, đôi khi bạo động trên biển, đặc biệt sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền và cho rằng địa điểm nơi hạ đặt giàn khoan nằm trên thềm lục địa của Việt Nam. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc tiến hành hoạt động xây dựng trên biển gần các đảo nhỏ mà Philippines tuyên bố thuộc chủ quyền của mình cũng đã gây quan ngại sâu sắc tại Manila. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói ông vẫn hy vọng vấn đề có thể được giải quyết một cách ôn hòa. Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc thương thuyết nhằm đi đến một bộ quy tắc ứng xử trên biển, tức là COC, có tính ràng buộc, dựa trên luật pháp quốc tế, thông qua trọng tài, song song với các quan hệ song phương. Tuy nhiên, tiến trình thương thuyết COC đã gặp trở ngại trong hơn một thập niên, phần lớn vì sự chống đối của Trung Quốc. Tổng thư ký ASEAN, ông Lê Lương Minh nói với VOA rằng ASEAN nên kêu gọi Trung Quốc tăng cường các cuộc tham khảo ý kiến, các cuộc thương thuyết hướng tới việc hình thành COC vì tình hình căng thẳng leo thang tới mức cấp bách. Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry tìm cách xoa dịu căng thẳng. Ông kêu gọi Trung Quốc và các nước láng giềng hãy đề ra những bước để hạ nhiệt, xoa dịu căng thẳng và giải quyết những bất đồng một cách ôn hòa. Voice of America. Hoa Kỳ ca ngợi các quan hệ với Việt Nam trước diễn đàn an ninh Mỹ-ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry ca ngợi những nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho các quan hệ Mỹ-Việt có thể nở rộ. Bản tin của AFP hôm nay tường thuật rằng Ngoại trưởng Kerry đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Naypyidaw, thủ đô của Myanmar, trong cuộc thảo luận đầu tiên của ông với các nước Á Châu trong chuyến công du nhằm mục đích củng cố các quan hệ liên minh tại Á Châu Thái Bình Dương. AFP dẫn lời Ngoại trưởng Kerry nói rằng các vấn đề gây tranh cãi còn tồn động giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, chẳng hạn như thành tích nhân quyền của Việt Nam, sẽ tiếp tục được thảo luận trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm thực sự đưa quan hệ song phương tới mức hoàn toàn nở rộ. Ông Kerry ca ngợi những bước tích cực hướng tới hợp tác hạt nhân dân sự, cấm phổ biến vũ khí và những hướng tiếp cận liên quan tới những tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Washington trước đó kêu gọi hãy chấm dứt các hành động có tính khiêu khích trong vùng biển tranh chấp trong bối cảnh căng thẳng tăng vọt sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Ngoại trưởng Kerry đã từng chiến đấu tại Việt Nam trong những năm cuối của thập niên 1960 và đầu thập niên 1970. Hôm thứ Sáu tại Hà Nội, Thượng nghị sĩ John McCain, cũng là một cựu chiến binh Mỹ đã tham gia chiến tranh Việt Nam, kêu gọi Hoa Kỳ hãy bắt đầu nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Bắc Kinh cực lực phản đối đề nghị của Mỹ liên quan tới tranh chấp Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tố cáo Hoa Kỳ là cố ý đổ dầu vào lửa, làm tăng thêm căng thẳng tại Biển Đông, tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN. Hãng tin AFP hôm nay dẫn lời ông Vương Nghị mạnh mẽ bác bỏ đề nghị của Washington yêu cầu các bên ngưng mọi hành động có tính khiêu khích trong vùng biển tranh chấp có tính chiến lược. Bắc Kinh đòi chủ quyền hầu như trên toàn bộ vùng biển này, đặt Trung Quốc vào thế đối đầu với các nước láng giềng, kể cả Philippines và Việt Nam, hai nước đã có những va chạm căng thẳng với Trung Quốc trong những tháng gần đây. Trong một phát biểu tải lên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai, ông Vương Nghị nói, một số nước bên ngoài khu vực đang tìm cách khuấy động căng thẳng, có thể với ý đồ tạo xáo trộn trong khu vực. Ám chỉ Bắc Kinh cực lực phản đối Mỹ can thiệp vào cuộc tranh chấp Biển Đông, ông Vương nói Trung Quốc và ASEAN hoàn toàn có khả năng duy trì hòa bình và ổn định tại biển Nam Trung Hoa. Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, đăng hàng tít lớn. Trung Quốc bác bỏ đề nghị của Mỹ đóng băng các hoạt động trên biển Nam Trung Hoa. Ông Vương lặp lại lập trường cố hữu của Trung Quốc là bác bỏ các cuộc đàm phán đa phương liên quan tới cuộc tranh chấp này và các cuộc tranh chấp phải được giải quyết bởi các nước trực tiếp liên quan. Trong bài xã luận hôm thứ Hai, Tân Hoa Xã miêu tả đề nghị của Washington là phản tác dụng và không có tính xây dựng.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Âu Châu đang gia tăng sự trợ giúp cho những người Iraq đang tháo chạy trước sự tấn công của những phần tử hiếu chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Anh và Pháp đã thả dù nước uống, lương thực và đèn chạy bằng pin mặt trời xuống vùng núi Sinjar ngày hôm nay để giúp người tị nạn Yazidis và những người nhóm tôn giáo thiểu số bị kẹt trên đỉnh núi. Anh cho biết họ sẽ đưa tới miền Bắc Iraq gần 7 triệu đô la viện trợ và máy bay trinh sát Tornado để quan sát tình hình tại chỗ. Đức định đưa tới khu vực này các trang thiết bị phi sát thương như xe cộ, dụng cụ nhìn ban đêm và máy dò mìn, trong khi Liên hiệp châu Âu cam kết 7 triệu đô la viện trợ. Nhưng người đứng đầu công tác cứu trợ Liên hiệp châu Âu Kristalina Georgieva cảnh báo rằng vấn đề quan trọng để cứu giúp những người mắc kẹt trên núi là vấn đề tiếp cận chứ không phải tiền bạc.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hối thúc ông Haider al-Abadi, người được đề cử làm Thủ tướng Iraq, hãy thành lập một chính phủ càng sớm càng tốt. Ông cũng cam kết là Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Iraq để chống lại những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Chris Harness của đài VOA.
Phát biểu tại cuộc họp báo Australia ngày hôm nay, Ngoại trưởng Kerry nói rằng mục tiêu cho Iraq vẫn là một chính phủ đại diện cho người Shia, người Sunni, người Kurd và những nhóm thiểu số khác.
The new Iraqi leadership is a very difficult challenge. It has to regain the confidence of its citizens by governing inclusively.
Hàng ngũ lãnh đạo mới của Iraq có một thách thức rất khó khăn. Họ phải lấy lại niềm tin của dân chúng qua việc cai trị bằng đường lối bao gồm nhiều thành phần. Họ cũng phải thực hiện những bước để chứng tỏ quyết tâm. Và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với nhân dân Iraq trong thời kỳ chuyển tiếp này.
Ông Kerry nói, các lực lượng tác chiến Mỹ sẽ không quay lại Iraq.
What we're really looking for here is a way to support Iraq, support their forces with either training or...
Điều mà chúng tôi thực sự tìm kiếm ở đây là một cách thức để hỗ trợ Iraq, hỗ trợ cho các lực lượng của họ qua việc huấn luyện, cung cấp khí tài và cung cấp những sự trợ giúp bằng cách này hay cách khác để giúp họ đứng vững trên đôi chân của mình để bảo vệ cho đất nước của họ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jack Hagel gọi việc ông al-Abadi được chọn làm thủ tướng là một tin vui và Hoa Kỳ trông đợi hợp tác với chính phủ mới. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama hối thúc những người thành lập tân chính phủ ở Iraq hãy đoàn kết với nhau để loại trừ mối đe dọa của những phần tử hiếu chiến, phe Hồi giáo Sunni, những người đã chiếm những phần đất rộng lớn ở Iraq mà không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể. Ông Obama cho biết, ông và Phó Tổng thống Joe Biden đã gọi điện chúc mừng ông Abadi. Tân Tổng thống Iraq Fuad Mosum đã chọn ông al-Abadi, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm Thủ tướng, bất chấp sự phản đối của ông Nouri al-Maliki là người muốn tiếp tục giữ chức Thủ tướng cho một nhiệm kỳ thứ ba. Ông al-Abadi có 30 ngày để lập chính phủ. Ông bày tỏ tin tưởng là Iraq rốt cuộc sẽ đánh bại cuộc nổi dậy của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Maliki, người bị chỉ trích là không đoàn kết các phe nhóm ở Iraq trong 8 năm nắm quyền cai trị, đã bác bỏ những lời kêu gọi từ phe Sunni, phe người Kurd và một số người cùng phe Shiite với ông, đòi ông nhường chỗ cho một nhân vật ít gây chia rẽ hơn. Hôm qua, ông đã xuất hiện trên truyền hình cùng với những người thuộc khối chính trị của ông. Những người ủng hộ ông Maliki nói rằng họ không chấp nhận sự bổ nhiệm ông Abadi và ông Maliki tiếp tục là người mà họ chọn cho chức vụ thủ tướng.
Tiếp tục tin liên quan đến Iraq, thưa quý vị, chính quyền Iraq và lực lượng dân quân người Kurd ở miền Bắc nước này đã cùng nhau giúp đỡ cho những người bị mắc kẹt ở núi Sinjar sau khi chạy trốn khỏi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Hàng ngàn người thiểu số Yazidi đã bị mắc kẹt trên đỉnh núi nóng cháy mà không có lương thực và nước uống kể từ tuần trước. Các vụ không kích của Hoa Kỳ và Iraq đã mở ra những tuyến đường thoát hiểm cho những người tị nạn và các giới chức bắt đầu phân phát cứu trợ khẩn cấp. Thông tín viên Chatika Hook tường thuật rằng nhiều gia đình đã bị ly tán trong cuộc chạy trốn vội vã khỏi các phần tử chủ chiến. Mời quý thính giả nghe Tấn Trường trình bày chi tiết.
Sau khi phân phát đồ cứu trợ cho những người tị nạn ở núi Sinjar, chiếc trực thăng đưa một số trẻ em bị thất lạc đến các khu vực an toàn của người Kurd ở Iraq. Hàng ngàn người Yazidi vượt biên sang Syria hiện đang băng qua sông Tigris để trở về Iraq với sự giúp đỡ của quân nổi dậy người Kurd ở Syria. Một người tị nạn tên Jalalabad Shamu Quaysum cho biết như sau.
Đảng công nhân người Kurd đã giúp đỡ chúng tôi tới đây. Họ thật tốt bụng và chúng tôi cảm ơn họ đã đưa chúng tôi tới đây. Chúng tôi đã đi 11 tiếng đồng hồ để đến được biên giới.
Một người tị nạn khác tên là Nazir Rasher thuật lại cuộc hành trình gian khổ này.
I escaped from the mountain by my foot. I'm walk.
Tôi thoát ra khỏi núi bằng cách đi bộ, từ núi Sinjar đến Syria, chỉ đi bộ. Chúng tôi chỉ có một bình nước, lâu lâu chúng tôi mới uống một chút, không có nhiều hơn. Không phải chỉ mình tôi mà hàng ngàn người khác cũng như vậy.
Khi họ băng qua chiếc cầu phao vào Iraq, nhiều người Yazidi nói rằng họ đã thất lạc người thân trong gia đình. Một phụ nữ tên Bayan Haider cho biết như sau.
Tôi đặt hai đứa con trai lên chiếc xe được đưa đến để đón chúng tôi. Rồi tôi đi bế đứa bé này và trở lại xe. Nhưng chiếc xe đã đi mất rồi. Đó là lý do tại sao tôi phải đi bộ cả nửa đường để đến đây một mình. Một chiếc xe khác đã đón tôi và cuối cùng chúng tôi tới đây. Tôi có ba đứa con, đứa này đang ở cạnh tôi nhưng tôi thất lạc những đứa khác. Kể từ đó, tôi chưa gặp được những đứa kia hay chồng của tôi.
Là những tín đồ của một tôn giáo cổ thờ thần mặt trời, người Yazidis đã chung sống hòa bình với người Kurd ở Iraq. Họ cho biết các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã đưa ra cho họ lựa chọn cải đạo sang đạo Hồi hoặc bị giết. Ông Dekhil Shamo Ilias, một đại diện của người Yazidi, cho biết như sau.
That's so big because even if they convert to Islam, they will not like that and they will leave them alone.
Điều này quá lớn bởi vì ngay cả nếu họ cải đạo sang đạo Hồi thì những phần tử cực đoan cũng sẽ không thích như vậy và sẽ không để cho họ yên thân. Không, họ sẽ yêu cầu đàn ông phải đi chiến đấu với họ, trở thành các chiến binh thánh chiến. Phụ nữ sẽ bị mang tới các chợ nô lệ để bán. Đó là những gì đã xảy ra. Do đó tôi cho rằng chính phủ Mỹ, Bộ Ngoại giao, họ biết điều đó. Chúng tôi được những người chúng tôi đã gặp hứa rằng họ sẽ làm hết sức với các cơ quan khác trong chính phủ để có hành động khẩn cấp mà chúng tôi đã yêu cầu họ.
Hoa Kỳ đã thúc khối Iraq thành lập một chính phủ bao gồm nhiều thành phần hơn. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Hai bày tỏ hy vọng tân chính quyền Iraq sẽ thực hiện những thay đổi cần thiết. Ông Haider al-Abadi, người đã được đưa lên thay thế cho ông Nouri al-Maliki trong chức vụ thủ tướng, đã kêu gọi tất cả các nhóm ở Iraq phải đoàn kết lại.
Tôi tin là với người dân và các khối chính trị, chúng tôi sẽ vượt qua được cuộc tấn công dã man và man rợ đối với người Iraq và đem lại một môi trường tốt để người Iraq sinh sống.
Ông Abadi có 30 ngày để thành lập tân chính phủ, ngay cả trong trường hợp ông al-Maliki không chịu rời chức.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Tiếp tục các tin quốc tế, thưa quý vị, các giới chức Ukraine cho biết họ sẽ không để cho các xe tải của người Nga đi qua biên giới sau khi Moscow nói họ đang đưa đoàn xe chở hàng cứu trợ tới cho các cư dân ở miền đông Ukraine đang bị khốn đốn vì chiến tranh. Theo tường thuật của thông tín viên Gab Joslow của đài VOA tại Kiev, Ukraine và các nước đồng minh tố cáo Nga tìm cách dùng cứu trợ như một cái cớ để thực hiện cuộc xâm lăng quân sự. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Hôm nay, Nga cho biết họ đang đưa 280 xe tải chở hàng cứu trợ tới các cư dân ở miền đông Ukraine, những người đang mắc kẹt trong vụ xung đột giữa các lực lượng vũ trang Ukraine và những phiến quân đòi ly khai thân Nga. Tuy nhiên, các giới chức Ukraine nói rằng xe tải của Nga không phải là một phần của một thỏa thuận với Hội Hồng Thập Tự để đưa hàng cứu trợ tới khu vực này. Tại Kiev, ông Valery Chaliyi, cố vấn tổng thống Ukraine, nói rằng đoàn xe chở hàng cứu trợ chưa được xác nhận và Ukraine sẽ bị buộc phải đáp trả nếu Nga tìm cách bao gồm bất kỳ thành tố quân sự nào trong hoạt động cứu trợ này.
Nếu đó là một đoàn xe của các hoạt động quân sự hoặc những thứ gì khác thì chắc chắn nó sẽ được xem và được gọi là một hành động xâm lăng. Do đó chúng tôi sẽ phản ứng trong cùng cách này.
Ông Charlie nói thêm rằng chính phủ Ukraine đã đồng ý là Hội Hồng Thập Tự sẽ nhận lãnh trách nhiệm tiếp nhận và phân phối phẩm vật cứu trợ của Nga mà không có các đoàn xe quân đội. Hãng thông tấn Itatas của Nga trích lời phát ngôn viên Bộ Khẩn cấp Nga nói rằng 2.000 tấn vật phẩm, bao gồm thức ăn cho trẻ em, thuốc men và nước uống, đã rời Moscow sáng sớm hôm nay và đi về hướng biên giới Ukraine, và điểm đến của đoàn xe sẽ do các giới chức của Hội Hồng Thập Tự và Ukraine quyết định. Trong một thông cáo phổ biến trên trang Twitter, Hội Hồng Thập Tự cho biết họ được giới hữu trách Nga thông báo là hàng cứu trợ được chở tới biên giới. Họ nói thêm rằng, chúng tôi không phụ trách đoàn xe này vào lúc này. Hội Hồng Thập Tự cho hay họ cần làm rõ những chi tiết về chuyến hàng, kể cả loại hình và số lượng của hàng cứu trợ, và họ đang làm việc với giới hữu trách Nga và Ukraine về vấn đề này. Các giới chức ở Kiev nói rằng Nga vẫn tiếp tế cho phiến quân ở miền đông Ukraine, trong lúc quân đội Ukraine nói rằng họ đang siết chặt vòng vây đối với những cứ địa còn sót lại của quân nổi dậy. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Danilo Lubkivsky cho báo chí biết rằng Nga có thể cải thiện tình hình ở miền đông Ukraine bằng cách ngừng hỗ trợ cho các nhóm nổi loạn.
Stop the aggression. Stop the Russian terrorists. Stop the shelling.
Nếu Nga ngừng xâm lăng, ngăn chặn các phần tử khủng bố người Nga, ngừng pháo kích, ngừng những luận điệu tuyên truyền gieo rắc những hoài nghi, thì sẽ không cần tới bất kỳ hoạt động cứu trợ nào.
Trong cuộc điện đàm ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đồng ý với nhau rằng một sự can thiệp không được cho phép của Nga sẽ được xem là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
Các nhà thương thuyết Israel nói không có tiến bộ trong các cuộc thảo luận với Hamas do Ai Cập làm trung gian về cách làm thế nào để chấm dứt giao tranh tại giải Gaza. Nhận xét này được một giới chức cao cấp Israel đưa ra ngày hôm nay là ngày thứ hai của cuộc ngưng bắn 72 giờ đồng hồ hiện đang được tôn trọng. Các nhà thương thuyết Israel và Hamas đã có những cuộc thảo luận gián tiếp tại Cairo nhằm có được một cuộc hưu chiến lâu dài hơn. Khác biệt giữa hai bên vẫn còn sâu rộng, nhưng các giới chức Palestine và Israel nói họ hy vọng đạt được tiến bộ trong một phiên họp khẩn trương vào cuối ngày hôm nay. Hamas đòi chấm dứt hoàn toàn việc phong tỏa Gaza của Israel và Ai Cập, đã ngăn không cho người Palestine rời khỏi Gaza và làm cho đa số cư dân ở đây phụ thuộc vào cứu trợ nhân đạo. Israel cho biết sẽ không nới lỏng các giới hạn trừ phi có thể đảm bảo được việc phi quân sự hóa vùng Gaza. Hamas từ vùng này đã bắn hàng ngàn rocket vào Israel trong những tuần lễ gần đây. Có hơn 1.900 người Palestine, hầu hết là thường dân, thiệt mạng trong các cuộc giao tranh bắt đầu vào tháng 7. Về phía Israel, có 64 binh sĩ và 3 thường dân bị thiệt mạng. Các tổ chức nhân đạo cảnh báo là chiến tranh đã tạo nên một thảm họa nhân đạo tại vùng bờ biển vốn đã nghèo khó. Ngày hôm qua, chương trình thực phẩm thế giới của Liên Hợp Quốc nói họ đang mang thực phẩm đến cho 730.000 cư dân Gaza, những người chưa nhận được sự trợ giúp của các chương trình khác. Chương trình thực phẩm thế giới tranh thủ cuộc ngưng bắn bắt đầu vào ngày Chủ nhật để chuyển gạo và bột mì cho 143.000 gia đình vào ngày hôm qua. Tổ chức này cho biết thêm là nếu tình hình an ninh cho phép, việc phân phối sẽ hoàn tất trong vòng 2 tuần lễ. Tiếp theo là tin về Ai Cập. Human Rights Watch nói Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi phải bị điều tra về việc có thể đã vi phạm nhân quyền vì vụ giết hại hàng trăm người biểu tình hồi năm ngoái tại Cairo. Trong một phúc trình mới công bố ngày hôm nay, tổ chức này đưa ra kết luận sau một năm điều tra về 6 tuần lễ đàn áp bạo động nhắm vào những người biểu tình chống lại việc lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi. Hơn 1.000 người thiệt mạng trong vụ mà Human Rights Watch gọi là ở mức độ chưa từng thấy những người biểu tình thiệt mạng tại Ai Cập khi cảnh sát và lực lượng an ninh cố ý dùng vũ lực quá đáng. Phúc trình cho biết ông Sisi lúc đó là Tổng tư lệnh quân đội phải bị điều tra cùng với Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim và ông Medhat Mensouri là người chỉ huy những lực lượng trấn áp những người biểu tình làm cho nhiều người thiệt mạng. Trong nhiều ngày, chính phủ cảnh báo sẽ tiến vào truy dẹp những trại của người tình chung quanh ngôi đền Rabah Adawayi mà các giới chức cho rằng đã gây phương hại cho trật tự công cộng và xúi dục khủng bố. Tuy nhiên, phúc trình nói rằng những cảnh báo cho biết lúc nào chính phủ sẽ hành động và không đủ. Human Rights Watch nói có một số bằng chứng là những người biểu tình tấn công các lực lượng an ninh, nhưng phản ứng của các lực lượng này đã lên đến mức trừng phạt quá đáng những người biểu tình đa số là ôn hòa, có hơn 800 người thiệt mạng trong vụ này. Human Rights Watch nói việc đối phó với những người biểu tình thân Morsi trong khoảng thời gian giữa ngày 5 tháng 7 và 17 tháng 8 năm ngoái đã lên đến mức là những cuộc tấn công có toan tính gây chết người và quá mức, và việc giết người này được xem là tội ác chống nhân loại. Phúc trình nói Ai Cập không có điều tra tư pháp đáng tin cậy nào về vụ này hay trừng phạt và thúc đẩy chính phủ điều tra những người chịu trách nhiệm bất cứ việc vi phạm nhân quyền nào. Phúc trình cũng khuyến cáo lực lượng an ninh chấm dứt việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp và quá mức, và các giới chức cần phải hợp tác với Ủy ban tìm hiểu thực tế của Ai Cập liên hệ đến những vụ giết người hàng loạt. Human Rights Watch cũng thúc đẩy Liên Hiệp Quốc thành lập một ủy ban điều tra để điều tra tất cả những vi phạm nhân quyền trong việc giết hàng loạt những người biểu tình tại Ai Cập. Ông Sisi là người lãnh đạo lật đổ ông Morsi, Tổng thống Ai Cập đầu tiên được dân bầu một cách dân chủ, nhưng chỉ nắm quyền được 2 năm trước khi có những cuộc biểu tình đông đảo quần chúng tham dự cáo buộc ông là độc chiếm quyền hành và thất bại trong việc cải thiện nền kinh tế. Việc đàn áp tổ chức huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi cũng gồm việc bắt giữ nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu của tổ chức này. Trước khi phúc trình được công bố, hai viên chức Human Rights Watch nói Ai Cập cấm không cho vào nước này. Giám đốc điều hành Kenneth Roth và giám đốc phụ trách Trung Đông Sarah Leah Wilson ngày hôm qua nói nhà cầm quyền giữ họ qua đêm tại phi trường Cairo trước khi từ chối không cho vào Ai Cập vì lý do an ninh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Heff nói Hoa Kỳ rất thất vọng là hai người này không được phép vào Ai Cập và Hoa Kỳ khuyến khích chính phủ Ai Cập mở cuộc điều tra minh bạch về cái chết của những người biểu tình.
Vào tháng trước, các quốc gia được biết tới như là khối BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã công bố thành lập một ngân hàng phát triển mới với số vốn là 100 tỷ đô la. Dự án này nhằm cho các nước đang phát triển vay tiền để đầu tư, tương tự với cách Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF do Mỹ và châu Âu hậu thuẫn và Ngân hàng Thế giới hoạt động. Mời quý thính giả Ngài Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA ở Bắc Kinh.
Vào tháng 7, các nhà lãnh đạo BRICS công bố thành lập Ngân hàng Phát triển mới, có tên tiếng Anh gọi tắt là NDB, mà họ nói rằng sẽ giúp tăng cường tiếp cận vốn và cải thiện mức sống. Giáo sư Lưu Hải Phương của Trung tâm Nghiên cứu Phi Châu thuộc Trường Đại học Bắc Kinh nói, ngân hàng này sẽ cung cấp cho các nước phát triển nhiều lựa chọn tài chính hơn. Bà Lưu nói, cuối cùng thì họ cũng đã có các nguồn để lựa chọn cho việc cấp tài chính cho cơ sở hạ tầng và các nguồn vay này không kèm thêm điều kiện. Do đó, nó có tính tượng trưng ở khía cạnh ý nghĩa chính trị. Nó có nghĩa rằng toàn bộ trật tự thế giới này không bị thâu tóm bởi một thế lực. Nó không phải là một thế giới mà trung tâm là phương Tây. Nó là một thế giới có nhiều cực. Các nước châu Phi tìm nguồn tài chính không nhất thiết phải tuân theo luật lệ của các nước phát triển. Các luật lệ của thế giới phát triển mà bà Lưu nói tới là các điều kiện mà IMF đặt ra để đổi lấy sự tiếp cận các nguồn vốn vay. Thay vì đưa ra các khoản thế chấp, các chính phủ phải theo các chính sách kinh tế do IMF đề ra. Các quốc gia BRICS chiếm 40% dân số thế giới và 20% sản lượng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, họ bị ngăn không được có các quyền bầu cử lớn hơn ở IMF, phần lớn là do sự phản đối của Quốc hội Mỹ. Một số nhà quan sát nhìn nhận ngân hàng mới như là một đối thủ cạnh tranh của IMF và Ngân hàng Thế giới, vì nó sẽ cấp vốn cho các nước đang phát triển để xây dựng cơ sở hạ tầng và củng cố nền kinh tế, đối phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng. Các nước trong khối BRICS cũng lên kế hoạch lập một quỹ dự trữ, trong đó Trung Quốc đóng phần lớn 41 tỷ đô la. Ông Matt Furchen của Trung tâm Carnegie Thanh Hoa về Chính sách Toàn cầu nói quỹ này là một hình thái vững chắc cho hợp tác đa chiều, và mặc dù thế lực kinh tế đang lên của Trung Quốc, họ muốn được coi là một người chơi công bằng trong việc thành lập ngân hàng và các quyết định tài chính.
Trung Quốc có những tuyên bố bề ngoài về phương diện chính sách ngoại giao và đặc biệt là khi nói đến sự hợp tác của Trung Quốc với các nước đang phát triển, rằng Trung Quốc không can dự gì vào chính trị nội bộ của các nước khác, rằng Trung Quốc tôn trọng hệ thống kinh tế và chính trị quốc nội của các quốc gia khác, theo cách họ muốn được nhìn nhận là khác với Ngân hàng Thế giới, IMF hoặc các quốc gia khác như Hoa Kỳ.
Ngân hàng phát triển mới sẽ có trụ sở chính ở Thượng Hải và có giám đốc kinh doanh đầu tiên là người Ấn Độ. Những người có thái độ hoài nghi nói, ngân hàng đang đối mặt với các thách thức về việc liệu các nước cho vay có dùng ngân hàng để thúc đẩy cho các lợi ích riêng tư của họ hay không. Nhưng với sức mạnh kinh tế đang lên của Trung Quốc, nhiều người hy vọng nó có thể trở thành một thế lực quốc tế hùng mạnh. Nó có thể giúp đẩy mạnh các ngoại tệ khác như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc như là một lựa chọn khác cho hệ thống tài chính toàn cầu hiện đang bị đồng đô la Mỹ chi phối.
Khi càng ngày càng có nhiều các sự kiện địa chính trị xảy ra như Iran, Ukraine và bạn biết đó, càng nhiều đồng đô la được sử dụng thì Mỹ càng có nhiều quyền hành lên cơ chế tài chính. Nhưng trong một cơ chế đa tiền tệ, Mỹ sẽ mất sự kiểm soát đó và các nước khác sẽ vẫn kiểm soát được tiền tệ của họ để có thể tiếp tục tiến hành thương mại mà không bị trừng phạt.
Một bộ phận khác của ngân hàng vẫn cần phải có được sự phê chuẩn của các cơ quan lập pháp của các nước liên hệ. Các quan chức nói họ hy vọng sẽ bắt đầu cho vay vào năm 2016.
Các giới chức cấp cao Hoa Kỳ và Úc đã ký một thỏa thuận mở rộng sự hiện diện hải quân và không quân tại miền Bắc Australia. Thỏa thuận được ký kết ngày hôm nay trong chuyến viếng thăm Sydney của Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel. Đây là kết thúc của thỏa thuận năm 2011 được xem như là phần chính yếu của việc tái cân bằng lực lượng Mỹ tại châu Á, điều động 1.500 thủy quân lục chiến Mỹ đến Darwin vào năm 2017. Ông Kerry ca ngợi Úc là một đối tác sinh tử và nói thêm là thỏa thuận sẽ giải quyết các vấn đề an ninh hỗ tương quan trọng trong vùng.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi chuyên mục phụ nữ. Thưa quý vị, vào tháng 7 năm 2008, Trung Quốc bị rúng động với vụ tai tiếng thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Một số công ty sản xuất sữa bột cho trẻ em đã trộn thêm melamine vào sữa, một loại hóa chất có vẻ như là làm giàu protein hơn. Giờ đây, một phong trào dường như đang được lặng lẽ thực hiện nhằm khuyến khích các bà mẹ Trung Quốc cho con bú sữa mẹ, trong khi tổ chức UNICEF đã phát triển một ứng dụng di động định vị những khu vực như trung tâm mua sắm hay chợ, những nơi các bà mẹ có thể cho con bú. Mời quý vị cùng tìm hiểu về ứng dụng này trong câu chuyện phụ nữ tuần này do Hồng Hoa tổng hợp.
Vụ tai tiếng sữa bột có nhiễm melamine năm 2008 đã khiến cho hàng trăm ngàn trẻ em bị ốm và có 6 bé đã tử vong. Nói chuyện với phóng viên VOA Dave DeForest, giáo sư của Đại học Seton Hall, ông Hoàng Diên Trung, nghiên cứu sinh cấp cao về y tế toàn cầu của Hội đồng quan hệ đối ngoại cho biết.
Một điều thú vị khi quan sát phương pháp melamine đã bị trà trộn như thế nào. Ban đầu đã có một vụ tai tiếng về việc làm loãng sữa thô, nhưng việc đó đã bị lật tẩy rất dễ dàng. Nhưng bây giờ khi trà trộn thêm chất melamine giàu nitrogen vào sữa thô, dựa vào phương pháp truyền thống thì không thể phát hiện được quá trình chế biến sữa giả này đang xảy ra. Bởi vì phương pháp truyền thống không thể phân biệt được đâu là melamine nitrogen và hiện tượng tự nhiên của amino acid.
Kể từ khi sự việc bị bại lộ năm 2008, rất nhiều người dân ở Trung Quốc luôn lo ngại về chất lượng sữa bột cho trẻ em. Theo lời ông Dale Ristein, trưởng phòng truyền thông của văn phòng nghiên cứu UNICEF.
Melamine was discovered to be a very widespread contaminant that milk powder were adding into the milk supply to bulk up.
Khi melamine, hóa chất độc hại bị cho vào sữa bột để làm sữa có vẻ nhiều hơn, bị phát hiện, người dân ở Trung Quốc đã rất lo lắng về chất lượng sữa cho trẻ em. Có nhiều người thậm chí phải ra nước ngoài để mua sữa bột và đem về. Một trong những vấn đề chúng tôi đang cố gắng giải quyết là nói với người dân, mọi người không phải làm vậy, chỉ cần cho con bú sữa mẹ là được thôi.
Và để khuyến khích nhiều bà mẹ tiến tới việc cho con bú bằng chính sữa của mình, tổ chức UNICEF đã phát triển một ứng dụng di động cho người dùng biết địa điểm, khu vực cụ thể ở trong các trung tâm mua sắm hay chợ, cho phép các bà mẹ có thể cho con bú bất cứ lúc nào, ông Rustai nói.
The first one we developed last year is called the 10 Square Meters of Love app that dispenses various forms of advice.
Ứng dụng đầu tiên mà chúng tôi phát triển hồi năm ngoái có tên gọi là 10 Square Meters of Love, tạm dịch 10 mét vuông yêu thương. Ứng dụng này cung cấp rất nhiều lời khuyên, hướng dẫn và sự ủng hộ việc cho con bú sữa mẹ. Điều đầu tiên và cũng quan trọng nhất là chúng tôi đã đăng ký, tuyên dương và chỉ ra trên bản đồ các địa điểm cho con bú chất lượng cao cho cả người dân lẫn nhân viên của chúng tôi. Tất cả những nơi đó hiện lên trên bản đồ hướng dẫn người dùng tìm tới được khu vực ở nơi công cộng, đặc biệt là những nơi có hãng phòng cho con bú. Ví dụ, nếu có ai đang đi mua sắm và tới giờ cho con bú, thì họ có thể mở ứng dụng ra, tìm tới khu mua sắm có nhiều phòng cho con bú. Ngoài ra, ứng dụng này cũng giúp bạn liên lạc với các tư vấn viên, hàng xóm, những người đã được tập huấn qua và ủng hộ việc cho con bú sữa mẹ. Ngoài ra, nó còn giúp việc cho con bú sữa mẹ và nguồn dinh dưỡng tuyệt vời nhất này có thể được nhìn thấy nhiều hơn ở các nơi công cộng. Bên cạnh đó, mọi người sẽ bắt đầu nói nhiều hơn về việc cho con bú. Chuyện cho con bú bằng sữa mẹ đang dần biến mất, bởi lẽ ngày nay có nhiều phụ nữ đi làm trở lại sau khi sinh, và các công ty sản xuất sữa thi nhau quảng cáo sản phẩm của họ.
Và để cho phong trào này được thành công hơn, UNICEF đã nhờ tới một người nổi tiếng có thể giúp vận động cho phong trào của họ. Ông Rustai cho biết.
And we found a wonderful actress named Ma Yili, who is a dedicated breastfeeding mom. She breastfed her first child for a year.
Beautiful. Chúng tôi đã tìm được một nữ diễn viên rất tuyệt vời, Ma Yili, một người ủng hộ việc cho con bú. Cô đã cho đứa con đầu của cô bú sữa mẹ trong một năm. Cô ấy là một phụ nữ đẹp và được coi là một ngôi sao điện ảnh và truyền hình ở Trung Quốc. Cô ấy giống như một siêu mẫu vậy, nhưng đồng thời cô ấy cũng là một bà mẹ dành toàn tâm toàn ý cho việc cho con bú. Cô ấy rất đam mê về vấn đề này. Vì thế mà khi chúng tôi tìm tới gặp cô đã rất vui vẻ nhận lời giúp đỡ. Vào thời điểm chúng tôi tung ra ứng dụng này, Mã Y Lợi có 26 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Twitter. Một con số lượt người theo dõi rất lớn. Cô ấy đăng tải lại tất cả những gì mà chúng tôi tải lên và bản thân cô còn viết blog về tầm quan trọng của việc cho con bú. Chúng tôi phối hợp rất nhịp nhàng và điều đó đã thu hút rất nhiều sự tham gia và thảo luận từ phía công chúng. Hiện giờ Trung Quốc có rất nhiều bà mẹ vắt sữa của mình ở chỗ làm và đem sữa về nhà cho con mình. Điều này đang trở nên rất phổ biến.
Tuy nhiên, vấn đề cho con bú vẫn vấp phải rào cản về mặt văn hóa, khi tại châu Á, còn nhiều người có quan niệm chỉ những đứa trẻ béo mới là khỏe mạnh. Điều này đã dẫn tới một cuộc tranh luận xoay quanh trẻ béo, trẻ gầy hơn và việc cho con bú sữa mẹ. Trong khi đó, ông Ristai của UNICEF nói,
"You know, breastfeeding is one of the most effective ways to prevent obesity known to man."
Cho trẻ bú sữa mẹ là một trong những cách hiệu quả nhất trong việc ngăn ngừa béo phì. Nếu chỉ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ thì có thể giảm khả năng bị béo phì tới 200% trong suốt cuộc đời. Lượng đường trong sữa ngoài là rất cao. Ngoài ra, sữa ngoài cũng được trộn từ rất nhiều thành phần để cố gắng bù đắp gấp đôi những gì mà sữa mẹ cung cấp. Tuy nhiên, những bé được bú sữa mẹ chỉ gầy hơn những bé bú sữa ngoài trong vài tháng đầu mà thôi, vì ngay sau đó chúng sẽ tăng cân bình thường. Những bé bú sữa mẹ không bao giờ bị tụt xuống dưới mức cân bình thường, nhưng luôn có xu hướng gầy hơn. Vì vậy mà có nhiều bà mẹ lo lắng nói rằng mẹ chồng rồi hàng xóm của tôi nói tôi nên cho con bú bình để được béo. Và đây chính là một trong những lời đồn đại mà chúng tôi đã xóa bỏ được một thời gian bằng cách cung cấp những thông tin có căn cứ.
Tổ chức Y tế Thế giới khuyên các bà mẹ dùng sữa non màu vàng và đặc dính xuất hiện vào cuối thai kỳ cho trẻ mới sinh và việc cho trẻ bú nên được thực hiện trong vòng vài giờ đầu sau khi sinh. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyên cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Việc cho con bú bằng sữa mẹ nên được tiếp tục kèm theo thức ăn bổ sung khác cho tới năm 2 tuổi hoặc hơn.
Và bây giờ là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức.
Khánh An xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Ngay lúc này muốn tham gia vào chương trình hỏi đáp y học trực tiếp từ Việt Nam, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Chương ở số máy 202-619-3774. Xin lặp lại số máy là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẽ sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề y học và sức khỏe thường thức. Thưa bác sĩ Nguyễn Ý Đức, bác sĩ đã có mặt ở trên đường dây chưa ạ? Xin mời bác sĩ gửi lời chào.
Chúng tôi có mặt rồi, đấy bạn Khánh An và chúng tôi xin chào bạn Khánh An cũng như là chào quý vị thính giả của đài VOA.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trước khi mà chờ quý thính giả gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ, thì Khánh An có một cái thư của một thính giả tên là Ngọc Nguyễn đã gửi thư đến đài VOA với câu hỏi như sau. Ông đặt câu hỏi là vợ tôi hiện đang mang bầu 5 tháng, vừa rồi làm vỡ nhiệt kế, rồi sau đó ngồi quét dọn chỗ nhiệt kế vỡ đó. Tôi nghe nói là độc tố nhiệt kế lây lan qua không khí. Bây giờ tôi lo quá không biết có ảnh hưởng đến em bé đang mang thai hay không. Xin bác sĩ tư vấn giúp hoặc chỉ cho thức ăn gì để có thể giải được độc tố ạ?
Vâng, thì thực tình ra chúng tôi lấy làm tiếc rằng thính giả Ngọc Nguyễn không có mặt ở trong đường dây để chúng tôi có thể hỏi thêm một vài chi tiết. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin giải thích. Thứ nhất là chúng tôi xin thưa thế này. Là trong cái trường hợp của bà vợ ông Nguyễn Ngọc đó thì chúng tôi không hiểu rằng thì là cái câu chuyện xảy ra vỡ cái nhiệt kế là cách đây bao nhiêu lâu. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là hiện thời bây giờ thì có những cái dấu hiệu gì hay là có những cái khó khăn gì trong cơ thể chưa. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba là sau khi mà xảy ra cái vụ mở vỡ cái ống nhiệt kế đó thì bà đó hay là gia đình đã làm những cái gì. Đó là ba cái điểm mà chúng tôi muốn biết rõ. Thế thì bây giờ để trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi xin nói qua về cái độc tố của nhiệt kế. Thì thực tình ra đó khi mà ông Ngọc Nguyễn nói rằng thì độc tố nhiệt kế lây qua không khí thì thực tình ra cái độc tố nhiệt kế không những rằng thì nó lây lan qua không khí mà nó còn có thể lây lan vào những cái môi trường khác. Thì chúng tôi xin thưa thế này là cái thủy ngân đó thì là một cái chất mà trước đây người ta thường được dùng để gắn vào những cái nhiệt kế để mà đo cái nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta. Thế thì ở dưới cái nhiệt kế đó nó có một cái ống nhỏ, trong đó nó đựng một chút xíu thủy ngân, mà cái lượng thủy ngân là cái cột thủy ngân đó. Thế khi chúng ta ngậm miệng vào hay là chúng ta nhét vào hậu môn thì cái cột thủy ngân đó nó có cái sức nóng, nó làm cho nó giãn nở lên và nó sẽ đẩy cái thủy ngân lên dần lên trên cao. Nếu quý vị đã làm đo nhiệt độ bằng cái nhiệt kế thủy ngân thì quý vị sẽ nhìn thấy là nhiệt độ nó sẽ lên cao, và chúng ta nghiêng ra một cái thì chúng ta có thể đọc được cái nhiệt độ của nó là bao nhiêu. Thì đó là một cái công dụng của cái nhiệt kế. Thế thì cái thủy ngân đó là một chất tương đối là nó rất độc hại, đặc biệt là khi mà ở trong cái nhiệt kế mà nó vỡ cái thủy ngân ra đó, thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta không clean up, tức là chúng ta không quét dọn một cách hợp lý đó, ngay tức thì đó, thì thưa quý vị, nó có thể đưa ra rất nhiều tai nạn. Lý do là tại vì thưa quý vị, cái thủy ngân khi mà nó vỡ ra như vậy thì nó sẽ bốc hơi, nó bay ở trong không khí, của chúng ta. Và khi nó bay trong không khí đó thì nó có thể gây ra độc hại cho con người cũng như là cho các sinh vật ở xung quanh đó. Thế thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là trong một cái ống thủy ngân như vậy thì nó có khoảng chừng được 1.5 gram vào thủy ngân, và cứ 1 gram thủy ngân như vậy đó thì nó có thể lây lan ra khoảng chừng được 20 mẫu đất. Đó là cái điểm thứ nhất. Thế thì khi mà vào cơ thể đó thì thưa quý vị, nó gây ra cái độc hại cho cái cơ thể của chúng ta, tức là nó gây ra một số những cái triệu chứng mà nó có thể làm cho cơ thể của chúng ta bị hủy hoại. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng tôi muốn thưa. Và cái điểm thứ hai, nếu cái thủy ngân này chẳng may nó rơi vào trong nước, mà những cái loại cá ở dưới nước nó cũng nhiễm độc mà con người cho chúng ta ăn vào đó, thì thưa quý vị, nó cũng gây ra gọi là ngộ độc cho con người, đặc biệt là đối với phụ nữ có thai. Đó là cái điểm thứ hai. Thì chúng tôi xin thưa thế này là khi mà hiện thời bây giờ đó thì người ta ít dùng cái loại mà gọi là nhiệt kế thủy ngân. Mà chúng ta biết rằng hiện thời bây giờ chúng ta có những cái đo nhiệt kế bằng điện tử, tức là những cái mà để mà đo bằng điện tử mà không cần phải sử dụng thủy ngân mà vẫn có thể đo được cái nhiệt độ ở trong cơ thể của chúng ta. Thế bây giờ nói đến cái vấn đề mà chẳng may khi mà cái cột thủy ngân nó bị vỡ ra thì thường thường là chúng ta phải làm cái gì? Thì thưa các vị, tất nhiên là trong trường hợp mà nó vỡ ra như vậy đó, thì cái công việc đây là chúng tôi kể để khi quý vị chẳng may mà có cái cột thủy ngân nhiệt kế nó vỡ ra, thì thứ này thứ nhất là ở trong nhà của chúng ta phải tắt hết máy lạnh cũng như máy nóng và dùng quạt mở cửa sổ để cho nó thoáng khí, cho cái hơi thủy ngân nó ra ngoài hết. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta phải làm, tức là mở hết các cửa sổ để cho cái thủy ngân nó bay ra ngoài. Thứ hai là để dọn dẹp cái chỗ bị thủy ngân đó nó vỡ ra, thưa quý vị, phải mang một cái bao tay bằng cao su rồi nhặt tất cả những mảnh vỡ vụn ở trong cái thủy ngân đó nó vỡ ra ở đó, rồi bỏ vào một cái bao giấy hay là bao cao su mà kín để mà gọi là cách ly những cái vật dụng đó, tức là mảnh thủy tinh đó. Rồi sau đó thì thưa quý vị, chúng ta cũng dùng tắt hết đèn trong nhà, dùng cái đèn pin để chúng ta soi, và khi mà chúng ta soi đó thì cái ánh thủy ngân nó sẽ sáng lên, và như vậy thì chúng ta có thể dùng một miếng giấy nhỏ bằng thấm nước, mà tất nhiên là chúng ta dùng mang cái bao cao su để rồi ta lau sạch những cái vết thủy ngân đó như vậy đó. Thế rồi nếu kỹ càng hơn nữa thì quý vị có thể sử dụng một cái băng keo bằng cao su, tức là băng keo đó chúng ta thấm chấm vào những cái vụn thủy ngân đó, nó dính ở chỗ sàn nhà hay là chỗ nào đó, và như vậy đó thì chúng ta có thể lấy được những tất cả những thủy ngân mà nó rơi vãi ra xung quanh, rồi bỏ tất cả những cái thứ mà chúng ta vừa lấy đó vào một cái bao cao su mà bao nào đó kín, một cái bình plastic thật kín, rồi là bỏ vào trong một cái túi nào đó thật kín, rồi chúng ta đưa ra một cái thùng rác đặc biệt để mà loại bỏ nó. Đó là cái cách thức mà chúng ta clean up, tức là chúng ta lau dọn ở cái chỗ mà mảnh thủy ngân nó bị vỡ. Thế rồi sau đó khoảng đợi chừng độ 10-15 phút nửa giờ thì bây giờ mới mở cái máy lạnh trở lại, tức là để cho cái hơi thủy ngân nó ra ngoài hết tất cả. Rồi bây giờ chúng ta mới gọi mở cái máy lạnh trở lại. Thì thưa quý vị, đó là cái cách thức để mà chúng tôi dùng cái chữ gọi là xử lý, tức là khi trường hợp mà cái thủy ngân nó bị vỡ thì chúng ta phải làm những cái gì để mà có thể loại bỏ được. Đó là thưa quý vị thính giả. Thế bây giờ trở lại cái trường hợp của ông bà Nguyễn Ngọc thế này, thì bà ấy có hỏi một câu, ông ấy có hỏi một câu rằng thì là xin tư vấn giúp hoặc chỉ cho thức ăn gì để giải độc tố. Thì thực tình ra cho tới bây giờ thì chúng tôi chưa biết có một cái loại thực phẩm nào để có thể giải độc tố được. Thì chúng tôi chỉ xin thưa thế này là khi mà cái thủy ngân nó xâm nhập vào trong cơ thể thì nó sẽ bám vào những cái tế bào ở trong cơ thể của chúng ta. Và nhiều khi nó bám vào những tế bào đó một thời gian khá lâu. Đó. Thế thì khi mà những cái chất nó loại ra ngoài thì chúng ta có thể thử nước tiểu hoặc là thử máu hoặc là tìm chất thủy ngân ở trong tóc để mà tìm ra cái chất thủy ngân đó. Đấy là cách thức để mà mình gọi là xác định khi mà chúng ta có bị nhiễm độc với lại thủy ngân hay là không. Thế như chúng tôi vừa nói là nhiều khi nó bám vào trong những cái tế bào đó nó khá lâu. Thành ra người ta phải sử dụng một cái loại chất đặc biệt để người ta provoke, tức là để người ta kích thích hay là động viên những cái thủy ngân đó nó rời khỏi những cái tế bào để mà nó chuyển sang bên máu. Nhiều khi nó chuyển sang bên máu thì thưa quý vị, nó sẽ chuyển sang nước tiểu. Và bây giờ nước tiểu thì sẽ loại nó ra khỏi cơ thể của chúng ta. Thành ra đó là cái cách thức để mà làm thế nào mà gọi là kích thích để mà loại bỏ cái thủy ngân từ trong cơ thể của chúng ta. Chứ còn cái thức ăn gì mà để giải độc tố thì thực tình thưa với lại ông Nguyễn Ngọc cũng như là quý vị thính giả của Đài Hoa cũng như bạn Khánh Anh là hiện thời bây giờ thì chúng tôi chưa thấy có một cái loại mà gọi là thức ăn nào mà đã có thể giải được những cái độc tố đó đấy thưa quý vị thính giả. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng xin thưa thêm một cái điểm thế này nữa là khi chẳng may mà chúng ta bị ngộ độc bằng cái thủy ngân, mà nhất là khi mà chúng ta sờ vào cái thủy ngân đó thì chúng tôi đưa tay lên miệng hoặc là nhiễm độc bằng đường miệng đó, thì thưa quý vị thường thường đó, người ta cho uống một cái loại thuốc than để mà cái thuốc than nó vào trong dạ dày thì nó sẽ thu hút tất cả những cái chất độc mà trong đó có cái thủy ngân nằm trong đó, rồi là cái ra kích thích để cho mình đi tiểu nhiều thì có thể nó sẽ loại bỏ trong cơ thể chúng ta, hoặc là có thể là đi đại tiện nhiều, tức là để cho cái thủy ngân của nó theo cái phân nó ra ngoài. Đó là cái phương thức để mà chúng ta chữa cấp thời. Thế còn những cái cách chữa như thế nào khác nữa đó thì thưa quý vị thính giả, trong trường hợp đó thì mình nên, thứ nhất ở bên Vê Kỳ, tôi không hiểu ông Nguyễn Ngọc ở đâu, nhưng mà nếu ông Nguyễn Ngọc ở Vê Kỳ hay là các quốc gia gọi là tiến bộ đó, thì thưa quý vị có thể kêu gọi một cái trung tâm gọi là ngộ độc của quốc gia đó, và người ta sẽ hướng dẫn cho mình cách mà gọi là để mà đối phó khi mà có những cái trường hợp mà gọi là ngộ độc thủy ngân như vậy đó. Đây thưa với quý vị khán giả và thưa với đại bạn Khánh Anh.
Dạ vâng, đã xong cái câu hỏi của vị thính giả Ngọc Nguyễn. Bây giờ thì Khánh An cũng có một cái vấn đề mà có lẽ là nhiều vị thính giả của đài VOA cũng chắc là đang rất là quan tâm, đó là cái dịch bệnh Ebola ở Tây Phi đó bác sĩ. Vừa rồi thì có một bác sĩ mà đi cứu trợ làm thiện nguyện ở Mỹ cũng đã bị nhiễm cái bệnh này và được đưa về Mỹ. Ông đã được nghe nói trên truyền thông rằng là ông được truyền một cái loại thuốc hay là huyết thanh gì đó mà có rất là nhiều hy vọng là sẽ chữa được khỏi cái bệnh này đó. Bác sĩ có thêm cái thông tin về cái trường hợp này cũng như căn bệnh Ebola cho quý thính giả được biết không ạ?
Dạ, thực tình ra thì cái kỳ trước chúng tôi đã trình bày với quý vị là cái dịch Ebola này đó, tức là một cái loại virus nó gây ra bệnh ở cơ thể con người. Thì thực tình ra đó, cái dịch Ebola thì nó hiện thời bây giờ nó chỉ có ở một số quốc gia ở bên Tây Phi mà thôi. Đó, nó chỉ có ở đó, là tại vì ở bên đó nó có một loại khỉ cũng như một cái loại rơi mà nó gọi là host, tức là nó chứa những cái loại virus đó. Đó, thế thì khi mà tiếp xúc với những cái loại rơi đó hoặc là những cái loại khỉ như vậy đó thì tất nhiên là sẽ lây cái bệnh. Thế bây giờ trở lại cái trường hợp mà một bên Hoa Kỳ mà dân chúng để ý nhiều về cái bệnh này là tại vì có một số thiện nguyện viên mà trong đó có một vị bác sĩ sang bên đó để chăm sóc những cái người mà mắc bệnh về Ebola cũng như là các cái dịch vụ y tế khác, thì vị đó đã lây cái bệnh này. Và theo chúng tôi được biết đó, thì vị bác sĩ đó đã được di chuyển về bên Hoa Kỳ và đã được điều trị tại một bệnh viện ở bên Hoa Kỳ. Và trong cái thời gian mà nằm ở bên di chuyển như vậy đó thì viện bác sĩ đã được truyền một cái loại dịch, tức là một cái loại thuốc và serum đặc biệt Mà cái serum đó thì cho tới bây giờ chưa được cơ quan thực phẩm và dược phẩm duy trì công hiệu là cái thuốc để mà chữa cái bệnh Ebola. Thế tuy nhiên, một cái trường hợp đặc biệt thì người ta sử dụng cái loại đó cho vị bác sĩ này. Và vị bác sĩ này sau khi tiếp nhận cái serum đó đó thì đã cho hay rằng thì là tình trạng sức khỏe của ông rất là khả quan, và hiện thời bây giờ thì ông ấy không phải sống ở trong một cái phòng cách ly hay là riêng biệt ở cái bệnh viện bên Duy Trì nữa, và ông ấy cảm thấy rằng thì hết sức phấn khởi, và ông nghĩ rằng thì là ông đi làm công việc từ thiện như vậy theo lời và tiếng gọi của Chúa, thành ra ông ấy rất làm mãn nguyện về cái việc làm của ông ấy. Thế bây giờ trở lại một chút xíu về cái trường hợp mà cô Khánh An nói, có thể hỏi là cái vấn đề là có phải là làm thế nào để mà áp dụng cách gọi là ngăn ngừa cái bệnh ở các thị trường, có phải không thưa cô Khánh An?
Dạ vâng ạ.
Vâng. Thì thực tình ra thế này là hiện thời bây giờ đó, cái phương pháp mà gọi là phòng ngừa hay nhất cái bệnh này là để khỏi phải lây lan từ phía châu Phi sang các quốc gia khác, là thứ nhất nếu mà chúng ta chăm sóc người bệnh nhân ở bên châu Phi thì chúng ta phải áp dụng những phương tiện gọi là phòng ngừa cá nhân đặc biệt mà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế ở các địa phương đó. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai, trong cái phương diện mà toàn cầu đó thì tất nhiên là để ngăn ngừa những cái trường hợp mà lây lan bệnh như vậy đó, thì ở các cái phi trường, tức là bên Việt Nam gọi là cửa khẩu đó, thì người ta có sử dụng một số những phương tiện đại khái. Thế như là người ta sẽ đặt những cái máy gọi là máy tầm nhiệt cơ thể đó, tức là đo cái nhiệt độ của cơ thể, coi xem khi một hành khách tới thế này thì cái người khách đó tiếp xúc với cái máy tầm nhiệt đó, nếu có nhiệt độ lên cao thì có thể nghi là mắc cái bệnh mà gọi là bệnh Ebola. Thế khi mà nghi là như vậy đó thì tất nhiên là phải cô lập cái người đó ở như một nơi để rồi mà quan sát đó, để tránh cái trường hợp mà cái bệnh nó lây lan ra ngoài. Nhưng mà tôi nghĩ mỗi một chuyến máy bay tới như vậy có rất nhiều người tới, thế thành ra cái vấn đề là cái nhiệt độ mà trong cơ thể nó tăng lên là không phải chỉ có Ebola mà có thể là do cảm cúm hay là do cái bệnh gì khác, chứ không phải rằng thì là do cái Ebola. Thế thành ra cái trường hợp mà sử dụng những cái máy tầm nhiệt như vậy nó cũng không chính xác cho lắm. Mà để chính xác thì tất nhiên là chúng ta cần phải thử máu để coi xem rằng thì là trong máu nó có cái vi khuẩn đó hay không. Nhưng mà chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là cái vi khuẩn Ebola đó, virus Ebola đó, nó vào trong cơ thể có khi cả vài tháng sau, vài tuần lễ sau, hay cả 2-3 ngày sau nó mới xuất hiện cái dấu hiệu ra. Thế thành ra cái phương tiện duy nhất hiện thời bây giờ là để ý tới tất cả những cái khách hàng mà du lịch từ những nước đó tới cái quốc gia của mình đó đây, thưa với này bạn Khánh Nga và thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp. Bây giờ thì thời gian dành cho chương trình cũng đã hết rồi, thưa bác sĩ. Cảm ơn quý thính giả đã tham gia theo dõi vào chương trình, và xin hẹn quý vị đến tuần sau. Xin bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA, và chúng tôi cũng xin chào tạm biệt với lời bạn Khánh An.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tự do tôn giáo, quyền của một cá nhân được thờ phượng theo lựa chọn của mình, giữ vị trí chính yếu trong bản sắc quốc gia của người dân Mỹ và là một mục tiêu cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Quyền tin theo một tín ngưỡng tôn giáo hoặc không, mà không phải sợ chính quyền can thiệp, là thiết yếu đối với phẩm giá con người, xã hội dân sự hùng mạnh và nền dân chủ lâu bền. Để thúc đẩy những nguyên tắc này, mỗi năm chính phủ Hoa Kỳ biên soạn một báo cáo về tình hình tự do tôn giáo ở mọi quốc gia trên thế giới. Báo cáo ghi nhận những hành động của những chính phủ đàn áp quyền biểu hiện tinh thần của người dân, cũng như những chính phủ tôn trọng quyền đó. Những ghi nhận mới nhất về tự do tôn giáo tại Việt Nam có điểm tích cực lẫn chưa tích cực. Mặc dù hiến pháp, luật và các chính sách của quốc gia Đông Nam Á này cho phép người dân có quyền thờ phượng theo lựa chọn của mình, trên thực tế, chính phủ hạn chế những quyền tự do này, đặc biệt là ở cấp địa phương. Những nhóm tôn giáo không đăng ký và không được công nhận thường bị nhà chức trách sách nhiễu và trừng phạt, đặc biệt là ở vùng Tây Nguyên và vùng miền núi Tây Bắc. bất cứ việc giảng dạy tôn giáo nào đều bị cấm trong các trường học. Tuy nhiên, cùng lúc, chính phủ nới lỏng hạn chế đối với các nhóm tôn giáo có đăng ký với chính phủ và mở rộng số lượng các giáo đoàn nhà thờ có đăng ký. Nhà chức trách chấp thuận những hoạt động mà trước đây từng bị cấm thực hiện, bao gồm việc mở rộng các cơ sở tôn giáo, chẳng hạn như việc xây dựng một trụ sở mới cho Hội Truyền giáo Thế giới Đoàn kết tại Đà Nẵng. Số lượng những sự kiện tôn giáo được chấp thuận cũng tăng lên, đặc biệt là ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời tại tỉnh Quảng Trị, thu hút khoảng 100.000 người Công giáo Việt Nam. Việt Nam gần đây vừa công nhận ban đại diện của Giáo hội các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô, tức Giáo hội Mormon, đang trên đường tiến tới sự công nhận toàn quốc. Chính phủ Việt Nam cũng tạo điều kiện cho chuyến thăm Việt Nam của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng vào cuối tháng 7 vừa qua. Tự do tôn giáo là một giá trị phổ quát. Quyền tự do biểu hiện và thực hành đức tin của mình, tin tưởng hoặc không tin tưởng, hay thay đổi đức tin là quyền của mỗi con người từ lúc chào đời. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cổ suý quyền phổ quát này như là một sự khẩn thiết về đạo đức và chiến lược.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Linh Đan tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Âu Châu đang gia tăng sự trợ giúp cho những người Iraq đang tháo chạy trước sự tấn công của những phần tử hiếu chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Anh và Pháp đã thả dù nước uống, lương thực và đèn chạy bằng pin mặt trời xuống vùng núi Sinjar ngày hôm nay để giúp người tị nạn Yazidis và những nhóm tôn giáo thiểu số bị kẹt trên đỉnh núi như người đứng đầu công tác cứu trợ Liên hiệp châu Âu. Kristalina Georgieva cảnh báo rằng vấn đề quan trọng để cứu giúp những người mắc kẹt trên núi là vấn đề tiếp cận chứ không phải tiền bạc. Các nhà thương thuyết Israel nói không có tiến bộ trong những cuộc thảo luận với Hamas do Ai Cập làm trung gian về cách làm thế nào chấm dứt giao tranh tại dải Gaza. Các nhà thương thuyết Israel và Hamas đã có những cuộc thảo luận gián tiếp tại Cairo nhằm có được một cuộc hưu chiến lâu dài hơn. Khác biệt giữa hai bên vẫn còn sâu rộng, nhưng các giới chức Palestine và Israel nói họ hy vọng đạt được tiến bộ trong một phiên họp khẩn trương vào cuối ngày hôm nay. Tổ chức Human Rights Watch nói Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi phải bị điều tra về việc có thể đã vi phạm nhân quyền về vụ giết hại hàng trăm người biểu tình hồi năm ngoái tại Cairo. Trong một phúc trình mới công bố ngày hôm nay, tổ chức này đưa ra kết luận sau một năm điều tra về 6 tuần lễ đàn áp bạo động nhắm vào những người biểu tình, chống lại việc lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi. Hơn 1.000 người thiệt mạng trong vụ mà Human Rights Watch gọi là ở mức độ chưa từng thấy những người biểu tình thiệt mạng tại Ai Cập khi cảnh sát và lực lượng an ninh cố dùng vũ lực quá đáng. Human Rights Watch nói việc đối phó với những người biểu tình thân Morsi trong khoảng thời gian giữa ngày 5 tháng 7 và 17 tháng 8 năm ngoái đã lên đến mức là những cuộc tấn công có toan tính gây chết người và quá mức, và việc giết người này được xem là tội ác chống nhân loại. Các giới chức Hoa Kỳ và Úc đã ký một thỏa thuận mở rộng sự hiện diện hải quân và không quân tại miền Bắc Australia. Thỏa thuận được ký kết ngày hôm nay trong chuyến viếng thăm Sydney của Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Úc tìm cách giảm bớt những quan ngại cho rằng mối quan hệ quân sự chặt chẽ của hai nước nhằm chế ngự sự lớn mạnh của Trung Quốc, như Bắc Kinh tuyên bố. Một chính trị gia đối lập Malaysia đã bị truy tố về tội nhục mạ nhân viên cảnh sát. Một cáo giác ông nói với đài VOA là có động cơ chính trị. Cáo buộc đối với ông Tian Chua xuất phát từ một sự kiện trong tháng 4, theo đó cảnh sát cố tịch thu điện thoại di động của ông trong khuôn khổ một cuộc điều tra về một vụ rối loạn trước đây chống lại ông.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.